cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 2, người dạy là Mục sư Christopher Gonald Smith.
Hello and welcome to our second session on the Old Testament. We're glad that you're with us.
Xin kính chào quý vị. Chúng tôi rất mừng quý vị được trở lại với chúng tôi trong bài học thứ hai của Cựu Ước Lược Khảo.
In our last session, we talked about the arrangement of the books in the Old Testament.
Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến sự sắp đặt theo thứ tự các sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The Pentateuch, the five books of Moses.
Trước hết là các sách Ngũ Kinh.
Followed by the historical books.
Rồi đến các sách lịch sử.
Then the books of poetry from different periods of history.
Rồi các sách văn thơ từ nhiều giai đoạn khác nhau trong lịch sử của dân Israel.
And then the prophets.
Rồi đến các tiên tri.
The large prophetic books and the smaller prophetic books.
Các sách tiên tri dài và các sách tiên tri ngắn.
Now, at the time of Jesus.
Vào thời của Chúa Giêsu.
The Jews had all of those books.
Người Do Thái có tất cả những sách đó.
But they put them in a different order.
Nhưng người Do Thái đã xếp đặt theo một cái thứ tự khác với thứ tự chúng ta có ngày nay.
We don't have today.
Họ không có những cuốn sách mà chúng ta không có.
And they did not leave out books.
Và họ cũng không bỏ ra một số những sách nào.
But in some cases the arrangement was slightly different.
Nhưng trong một vài trường hợp thì cái sự sắp đặt của Thánh Kinh Cựu Ước của người Do Thái khác với cách sắp đặt của Thánh Kinh Cựu Ước của chúng ta. Chúng ta xem một câu trong Thánh Kinh Tân Ước.
This will show us exactly what I mean.
Và câu kinh thánh này sẽ cho chúng ta hiểu ý tôi muốn nói là như thế nào.
Luke,
Phúc âm Luca,
chapter 24.
Chương 24.
That's the last chapter in the book of Luke.
Là chương cuối của Phúc âm Luca.
If you've got your Bible, please look at this verse with me.
Xin quý vị cùng giở kinh thánh ra để xem với tôi câu kinh
Luke
thánh này.
Luke 24, verse 27.
Phúc âm Luca, chương 24, câu 27.
Let me explain what's happening here.
Tôi sẽ giải thích quý vị câu này nghĩa là gì.
Jesus has been crucified.
Trong lúc này là lúc Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Chúa đã sống lại từ trong vòng kẻ chết.
He is talking to some of his disciples.
Và Chúa đang trò chuyện với một số những môn đệ của Ngài.
And he's explaining to them.
Và Chúa đang giải thích với họ.
That the things that have happened to him.
Chúa đang giải thích những gì đã xảy đến cho Ngài.
Were prophesied in the Old Testament.
Và những điều đó đã được tiên tri trong Cựu Ước.
Now the verse.
Và câu kinh thánh này chúng
Luke
ta cùng
24,
xem.
Verse 27.
Phúc âm Luca chương 24 câu 27.
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself.
Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.
And now look at verse 44.
Và chúng ta đi xuống một chút và xem câu 44.
Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me."
Đoạn Ngài phán rằng, ấy, đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, trong các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.
Now, let's see what Jesus meant.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem Chúa Giêsu muốn nói điều gì.
The Jewish people at the time of Jesus,
những người Do Thái vào thời của Chúa Giêsu,
had all of the books that we now call the Old Testament.
Có tất cả những sách mà bây giờ chúng ta gọi là Thánh Kinh Cựu Ước.
That is the Jewish Bible.
Đó chính là Thánh Kinh của người Do Thái.
No more, no less.
Không có nhiều hơn mà cũng không ít hơn sách của chúng ta.
But when they place these books in their special order,
nhưng khi họ sắp xếp theo cái thứ tự của họ,
they put them in three big groups.
Thì họ chia ra làm ba phần.
The first area was called the law.
Phần đầu tiên được gọi là luật pháp.
It's what we call the Pentateuch.
Mà chúng ta gọi là ngũ kinh.
The five books of Moses.
Tức là năm quyển sách Môi-se.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Tức là các sách Sáng Thế Ký, xuất Ai Cập Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Truyền Đồ Đại Ký. Và người Do Thái thì gọi là sách Torah.
Torah means really instruction.
Chữ Torah có nghĩa là những cái lời giáo huấn,
that
lời giảng
was the
dạy.
First part of the Hebrew Bible.
Đó là phần đầu của Thánh Kinh của người Do Thái.
The second part,
và phần thứ nhì,
they called the prophets.
Họ gọi là các tiên tri.
In fact, it included some historical books.
Thật ra thì trong cái phần các tiên tri này thì cũng có bao gồm một số sách lịch sử trong đó.
They called it the prophets.
Nhưng mà họ gọi rằng đó là các tiên
and
tri.
It was divided into two parts.
Và chia ra làm hai phần.
The former prophets and the latter prophets.
Thì được gọi là các tiên tri trước và các tiên tri sau.
The former prophets.
Các tiên tri trước.
Joshua. Judges.
Gồm có Joshua, các quan xét.
Samuel, both books of Samuel.
Sách Samuel, cả hai sách gồm lại là một. Và sách các vua, cả hai sách gồm là một. Rồi đến các tiên tri sau.
Isaiah.
Thì có Esai.
Jeremiah.
Jeremy.
Ezekiel.
Ezechiel.
And what was called the Book of the 12 Prophets.
Và sau đó là một quyển sách của 12 tiên tri.
The 12 Prophets were what we call the minor or smaller prophets.
Và 12 tiên tri đó tức là các tiên tri mà chúng ta gọi là các tiểu tiên tri hoặc là các tiên tri ngắn.
But they united all of those together as what they called the Book of the 12.
Và người Do Thái thì gồm tất cả 12 cuốn sách đã gọi là sách của 12
after
tiên tri.
The latter prophets came the writings.
Và sau các tiên tri sau các sách đó thì đến các sách văn thơ.
Sometimes we use the word the Greek word hagiographa, meaning sacred writings.
Và có nhiều khi thì trong tiếng Hy Lạp thì người ta gọi là hagiographa, tức là các thơ thánh. Và các sách này là Thi Thiên,
Proverbs,
Châm Ngôn,
Job. And then what was called the five scrolls.
Rồi kế đến là một cuốn sách gọi là gồm có năm quyển sách.
Now that meant,
và năm quyển sách đó là
several small books that were put together.
Tức là một số những quyển sách nhỏ được xếp đặt lại chung với nhau.
Song of Solomon.
Thì có sách Nhã Ca.
Ruth.
Có Ruther.
Lamentations.
Có sách Ca Thương.
Ecclesiastes.
Sách Truyền Đạo.
And Esther.
Và sách Est.
And then following that.
Rồi kế đến.
Came Daniel.
Là sách tiên tri Daniel.
Ezra Nehemiah, which was like one book.
Rồi Ezra và Nehemiah được gộp lại thành một sách.
And finally Chronicles.
Và cuối cùng là sách Sử Ký.
Now what you see is all the same books that we have, but in a different order.
Và như thế chúng ta thấy tất cả những sách này là những sách chúng ta có trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng mà được sắp xếp theo một thứ tự khác. Do đó chúng ta trước tiên chúng ta có luật pháp, rồi đến các tiên tri.
The former prophets and latter prophets.
Và trong phần các tiên tri thì có các tiên tri trước và các tiên tri sau.
The writings.
Rồi đến sau đó là các thư tín, các thư văn.
Chapter 24.
Chúng ta quay trở lại với Phúc Âm Luca chương 24.
Verse 27.
Câu 27.
Jesus is speaking.
Chúa Giêsu nói câu này.
And it says this.
Câu này nói.
Beginning at Moses.
Đoạn ngày bắt đầu từ Môi-se.
Now who is Moses? What is Moses?
Môi-se nghĩa là gì?
The five books of Moses.
Tức là năm quyển sách của Môi-se.
The Torah.
Là sách Torah.
The Pentateuch.
Là sách là ngũ kinh.
And all the prophets.
Rồi đến mọi đấng tiên tri.
Meaning the former prophets and the latter prophets.
Tức là nói về các tiên tri trước cũng như các tiên tri sau.
He continued to expound to them.
Và Chúa Giêsu tiếp tục cắt nghĩa cho họ.
In all of the scriptures or writings.
Trong tất cả những cái lời chỉ về Ngài.
Concerning himself.
Những lời chỉ về Ngài.
In other words, Jesus takes the whole Jewish Old Testament.
Như thế thì Chúa Giêsu đã dùng cả Thánh Kinh Cựu Ước.
The five books of Moses, the Torah.
Tức là năm sách của Môi-se.
The prophets.
Rồi các
former
tiên tri.
And latter prophets. That's why it says all the prophets.
Các tiên tri trước và các tiên tri sau. Do đó mà trong Luca thì bảo rằng tất cả các tiên tri, rồi sau đó là các lời khác, các phần khác, các sách khác.
Now, you remember we said that in the book, the part called the writings,
và trong những cái sách mà chúng ta gọi là các sách văn thơ đó,
the first book in that section,
thì quyển sách đầu tiên trong các phần
was
đó
the book of Psalms.
Là sách Thi Thiên.
And sometimes the word the Psalms referred to the whole of that section of the Old Testament as well as just the book of Psalms.
Và có nhiều khi thì người ta gọi là các Thi Thiên thì bao gồm cả các cái phần mà dẫn đầu bởi sách Thi Thiên cũng như là có khi
Now,
thì nói về sách Thi Thiên.
Still in Luke.
Và chúng ta xem trở lại câu 44 của Phúc âm Luca chương 24.
Then Jesus said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me."
Đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-sen, các sách tiên tri và các thi thiên phải được ứng nghiệm.
So, Jesus is referring again to the whole Old Testament.
Và một lần nữa Chúa Giêsu đề cập đến cả Thánh Kinh Cựu Ước.
The law of Moses, that's the first five books.
Tức là có luật pháp của Môi-se, năm sách đầu tiên.
The prophets, meaning the former and latter prophets.
Các tiên tri thì bao gồm các tiên tri trước cũng như các tiên tri sau.
And the Psalms, meaning that whole section of scripture which began with Psalms and ended with Chronicles.
Rồi các thi thiên tức là bao gồm các sách văn thơ trong cái phần đó mà bắt đầu bằng sách Thi Thiên và chấm dứt ở sách Sử Ký. Và chúng ta xem tiếp câu 45.
And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures.
Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh.
What a wonderful Bible study.
Thật là một cái buổi học Kinh Thánh hết sức là màu nhiệm. Tôi ước ao mà tôi có mặt ở đó.
Jesus was taking the whole Old Testament from the beginning to the end.
Chúa Giêsu đã lấy cả Kinh Thánh Cựu Ước từ đầu cho đến cuối.
And he was showing his disciples how he was in the center, the living center of all of it.
Và Chúa đã bày tỏ cho các môn đệ của Ngài thấy rõ rằng Ngài chính là trọng tâm của tất cả những lời nói, tất cả những lời tiên tri đó của Cựu Ước.
They were walking along the road for him to have time to do that.
Tôi tự hỏi không hiểu là Chúa Giêsu và hai môn đệ của Ngài đã đi bộ bao lâu mà có thể đủ thời giờ để Ngài bày tỏ tất cả
Now,
những điều đó.
In our last session together,
trong bài học trước,
I said that the New Testament quotes a lot from the Old Testament.
Tôi đã đề cập rằng Thánh Kinh Tân Ước đã trích dẫn rất nhiều từ Thánh Kinh Cựu Ước.
It may be of interest to you to know that in fact the New Testament quotes from all three parts of the Jewish Old Testament.
Thì tôi nghĩ rằng có lẽ quý vị cũng sẽ thích thú khi mà nghe tôi nói rằng Thánh Kinh Tân Ước đã trích dẫn từ cả ba phần đó của Thánh Kinh Cựu Ước.
In the New Testament,
trong Thánh Kinh
there
Tân
are
Ước,
quotations,
có những câu được
94
trích dẫn
from the Pentateuch,
từ 94 lần trong năm sách của Môi-se, tức là trong Bốn Kinh,
from the prophets,
99 lần từ các sách tiên tri,
and 85 from the writings, the third division of Hebrew scripture,
và 85 lần từ các sách thơ văn, tức là phần cuối của Thánh Kinh của người Do Thái.
Now, I want you to look at another scripture.
Và tôi muốn quý vị cùng xem với tôi một câu Kinh Thánh khác.
It's from Luke chapter 11.
Trong Phúc âm Luca chương 11.
Verse 51.
Câu 51.
And Jesus again is talking in this verse.
Và Chúa Giêsu cũng đang nói câu này.
This is what he says.
Chúa Giêsu bảo rằng.
Luke 11 verse 51.
Phúc âm Luca chương 11 câu 51.
From the blood of Abel to the blood of Zechariah who perished between the altar and the temple, yes, I say to you, it shall be required of this generation.
Là từ huyết Abel cho đến huyết Zechariah đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy.
Now, the death of Abel.
Cái chết của Abel.
Where's that in the Bible?
Ở đâu chúng ta đọc thấy điều này
Genesis,
trong Kinh Thánh?
Chapter 4, verse 8.
Trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 8.
The first book in the Bible.
tức là sách đầu tiên của Sáng Thế Ký,
in the arrangement
của Kinh Thánh,
we have today,
theo như thứ tự mà chúng ta có ngày
and
nay.
Also in the arrangement of the books as they had it at the time of Jesus.
Và cũng là thứ tự mà người Do Thái đã có vào thời của Chúa Giêsu.
It starts with Genesis.
Thánh Kinh của người Do Thái bắt đầu bằng
and the first
Sáng Thế Ký.
Death in Genesis is that of Abel.
Và người chết đầu tiên đó là Abel.
Now, who is this Zachariah who perished between the altar and the temple?
Còn Zachary là ai, là người mà đã chết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ?
You'll find it in the Old Testament.
Chúng ta sẽ xem thấy điều đó trong Thánh Kinh Cựu Ước.
We're not going to read it, but you'll find it there.
Chúng ta sẽ không đọc, nhưng mà quý vị có thể xem thấy.
In Second Chronicles,
trong sách Sử Ký thứ nhì,
chapter 24,
chương 24,
and verse 20.
Câu 20.
Now, for us, the book of Chronicles is sort of in the middle of the Old Testament.
Đối với Kinh Thánh của chúng ta thì sách Sử Ký thứ nhì nằm ở khoảng giữa của Thánh Kinh Cựu Ước.
But in the Jewish arrangement,
nhưng mà đối với người Do Thái,
same number of books,
thì họ cũng có cùng một số những sách như chúng ta.
The Second Chronicles was put at the very end of the writings.
Nhưng mà sách Sử Ký thứ nhì là sách cuối cùng của họ trong Thánh Kinh của họ.
So in fact, that death of Zechariah came in the last book as the Jews had them arranged.
Và như vậy thì cái chết của Zachary được ghi lại trong cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Cựu Ước do người Do Thái theo như trong sách của người Do Thái.
Just as a Christian might say, from Genesis to Revelation,
giống như là ngày nay khi mà các Cơ Đốc nhân bảo rằng từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền,
meaning from the very beginning to the very end of the Bible,
thì ý chúng ta muốn nói rằng từ đầu cho đến cuối của Kinh Thánh.
When Jesus said from the blood of Abel to the blood of Zechariah,
thì khi Chúa Giêsu bảo rằng từ huyết của Abel cho đến huyết của Zachary,
he meant from the very first book of the Jewish order to the last book of the Jewish order.
Thì ý Chúa Giêsu muốn bảo rằng từ quyển đầu tiên, từ phần đầu tiên của Kinh Thánh cho đến phần cuối cùng của Kinh Thánh của người Do Thái.
In other words, the whole of Old Testament history.
Tức là ý Chúa Giêsu muốn nói về cả cái lịch sử
của Kinh Thánh của người Do Thái.
Và như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu xem cả Kinh Thánh Cựu Ước là lời của Đức Chúa Trời.
Now, why is this important?
Và tại sao điều này lại quan trọng?
I do not think that we have to go back and rearrange our books in the Bible to have the same traditional Jewish order. I don't think that's important.
Tôi không quan niệm rằng chúng ta cần phải sắp xếp lại Kinh Thánh của mình để có cùng một cái thứ tự như là Thánh Kinh của người Do Thái đâu. Tôi không muốn nói như vậy.
Yes, I know Jesus used the order of books that they existed in at that time.
Vâng, tôi vẫn nhận biết rằng Chúa Giêsu đã sử dụng Kinh Thánh của người Do Thái vào cái thời đó và Chúa đề cập đến như vậy.
I don't think the order is so important.
Và đối với tôi thì cái thứ tự đó nó không quan trọng lắm.
What is important is that we have all of them.
Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta có tất cả những sách đó.
And we do have all.
Và chúng ta có thật sự có tất cả những sách đó.
I think what is important too is that Jesus accepted all of it as the word of God.
Và một điều quan trọng nữa đó là Chúa Giêsu xem tất cả những sách đó là lời của Đức Chúa Trời.
Not just a part of it.
Không phải chỉ một phần của Thánh Kinh
Jesus
mà thôi.
Accepted the whole thing.
Nhưng Chúa Giêsu chấp nhận tất
and
cả.
And so we should do the same thing.
Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận
Let
cả Thánh Kinh.
Let me remind you just how the order did change.
Và tôi chỉ xin lặp lại cho quý vị cái sự thay đổi, cái thứ tự đó đã thay đổi như thế nào.
When they translated from Hebrew into Greek the whole of the Old Testament.
Khi mà ngày xưa người ta dịch Thánh Kinh Cựu Ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp,
they put the books in a slightly different order.
Thì ngay lúc đó họ đã xếp đặt Kinh Thánh Cựu Ước theo một cái thứ tự khác.
And that was something which that Greek translation was something that was used even by Paul and by Luke in the New Testament.
Và ngay cả bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Hy Lạp lúc bấy giờ thì cũng được sứ đồ Phaolô và các sứ đồ khác sử dụng.
Jesus knew it.
Và do đó mà chúng ta có cả Kinh Thánh Cựu Ước như là Chúa Giêsu ngày xưa đã có.
Now the next thing I want to deal with is something quite important.
Và cái vấn đề mà tôi sẽ đề cập kế đến thì cũng là một vấn đề hết sức quan trọng.
Now, here is my Bible.
Đây là Kinh Thánh của tôi.
I believe this.
Tôi tin lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, tôi tin lời
But
Chúa.
This is an English translation.
Nhưng mà đây là quyển Kinh Thánh tiếng Việt mà chúng ta có.
You have your translation in your language, whatever that may be.
Và chúng ta người Việt Nam thì chúng ta có quyển Kinh Thánh bằng tiếng Việt Nam.
Can you be sure that is the word of God?
Làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng Quyền Kinh Thánh của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời.
Yes, we can.
Chúng ta có thể biết chứ?
Because we can refer to the Hebrew and Aramaic Old Testament.
Bởi vì chúng ta có thể quay trở lại để tra xét trong Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hebrew hoặc bằng tiếng Aramaic.
And the Greek New Testament.
Và chúng ta xem Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp.
And of course, in my library at home, I have my Hebrew Old Testament and I have my Greek New Testament.
Và trong thư viện ở nhà của tôi thì tôi có Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hebrew và Thánh Kinh Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp.
But that's not the end of the question.
Nhưng mà đó vẫn chưa có phải là cái phần cuối của câu hỏi đâu.
Because my printed Hebrew Old Testament is just another modern printed book.
Bởi vì cái ngay cả cái quyển Kinh Thánh tiếng Hebrew của tôi cũng chỉ là một cái bản Kinh Thánh đã được in trong một cái thời hiện đại mà thôi.
Do I know that printed New Testament, that printed Old Testament in Hebrew is the same as what was written down thousands of years ago?
Làm sao tôi biết được rằng cái quyển Kinh Thánh tiếng Hebrew của tôi ngày nay nó giống và nó chính xác như là quyển Kinh Thánh ngày xưa của người Do Thái đọc ngày xưa?
Before the invention of printing,
trước khi mà người ta đã khám phá ra, người ta sáng chế ra máy
in, scribes,
thì những người thầy dạy luật của người Do Thái
Old Testament by hand,
thì họ đã chép lại Thánh Kinh Cựu Ước bằng tay, chép lại bằng tay.
They would have an old copy in front of them.
Thì họ sẽ có một cái bản cũ ở trước mặt họ.
And they would have a clean parchment in front of them.
Rồi họ sẽ có một cái bảng giấy sạch sẽ mới ở trước mặt họ. Và họ sẽ bắt đầu
Now,
viết.
In copying like that, did they change anything?
Và khi mà họ ghi chép lại như vậy đó thì họ có thay đổi gì không?
Either deliberately or not deliberately.
Cho dù là họ cố gắng thay đổi hay là vô
Now,
tình mà họ thay đổi.
I think first of all, let's look at the deliberately.
Bây giờ chúng ta sẽ thử xét xem trường hợp nếu mà họ cố gắng họ sửa đổi.
The Jewish scribes who copied the word of God for so many hundreds of years by hand.
Những người thầy dạy luật của người Do Thái trong hàng trăm năm họ cứ liên tục họ ghi chép lại
những
thì trong lòng của họ họ đã quyết tâm rồi
that this was the very word of God.
Rằng trong lòng của họ họ đã biết chắc rằng đây chính là lời của Đức Chúa Trời.
Nothing must be changed.
Và không thể nào mà có một cái sự thay đổi nào trong đó.
They were absolutely convinced about that.
Họ hết sức là quả quyết, hết sức là quyết tâm nhất định như vậy. Đến nỗi
that the scribes who were the copiers, the scribes went to extreme lengths to try to preserve the text.
Đến nỗi mà những người ghi chép đó họ đã làm một số những cái kỷ luật hết sức là khắt khe để mà họ có thể họ ghi chép một cách chính xác.
For example,
lấy thí dụ như
they took the Torah.
Họ lấy Ngũ Kinh.
That's the Pentateuch.
Tức là năm sách
the
của
Moses. Of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the first five books in the Bible.
Tức là năm sách đầu của Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký.
If you look at your Bible, you'll see that's quite a lot of writing.
Nếu mà chúng ta xem trong Kinh Thánh của mình thì thấy rằng có rất nhiều chữ trong đó.
And then they counted the number of times that each letter of the alphabet occurred in each book.
Rồi họ mới đếm xem rằng mỗi mẫu tự thì có bao nhiêu lần được sử dụng trong mỗi sách như vậy. Họ đếm từng mẫu tự và đếm.
They counted it in the old manuscript.
Họ đếm trong cái bản cũ.
They counted in the new manuscript.
Và họ cũng đếm trong cái bản mà họ vừa mới ghi lại.
If the number was not the same,
nếu mà con số hai bên mà khác nhau,
they had to go back and find where the problem was.
Thì họ phải quay trở lại để tìm xem cái sai trật là chỗ nào.
Then,
rồi kế đến,
they would take the Pentateuch, the five books of Moses.
Rồi họ mới dùng năm quyển sách của Môi-se đó, Ngũ Kinh.
And count the number of letters.
Rồi mới đếm các từng.
Not just the number of words, the number of letters.
Rồi đếm từng mẫu tự, không phải là từng chữ nhưng mà đếm từng mẫu tự.
And then they would divide that by two and find the middle letter.
Rồi họ mới chia làm hai và họ mới tìm xem cái chữ cái mẫu tự đó là mẫu tự nào, mẫu tự ở giữa của cả cuốn sách.
And then they would find the middle letter of the whole of the Hebrew Bible in the Jewish order.
Rồi họ mới tìm cái mẫu tự ở giữa của cả cuốn Kinh Thánh của người Do Thái.
And then they would go back and find the middle word in the Torah.
Rồi họ mới tìm xem Họ mới quay trở lại, họ tìm xem cái chữ ở giữa của cả cái năm sách Ngũ Kinh là gì.
If they didn't match exactly with the numbers, they'd have to go back and find where the problem
was. Và nếu mà họ so sánh giữa cái bản cũ và bản mới mà thấy có một cái sự sai thật, họ sẽ phải quay trở lại để họ tìm xem chỗ sai là đâu.
Can you imagine doing that?
Quý vị có thể tưởng tượng là một người có thể làm như vậy không?
But that's how much they love the word of God.
Nhưng mà đó chính là cái sự yêu mến, sự kính trọng của họ đối với lời Chúa.
Just by the way, the middle word in the Pentateuch,
và cái chữ giữa của Ngũ Kinh là
is a Hebrew word in Leviticus 10 verse 16.
Cái chữ giữa của sách Ngũ Kinh là ở trong
the middle letter in the Hebrew Pentateuch.
Và cái mẫu tự ở giữa
is a Hebrew letter called Vav in Leviticus 11:42.
Là chữ Vav ở trong Leviticus chương 11 câu 42, chữ giữa là trong Leviticus chương 10 câu 16.
And you'll have noticed that the middle letter and the middle word do not come in the same verse.
Và nếu mà quý vị để ý thì cái chữ giữa và cái mẫu tự giữa của cả Ngũ Kinh đó không có phải là cùng một chữ.
Because some words are long and some words are short.
Bởi vì có một số chữ thì dài và một số chữ thì ngắn.
Now sometimes they could see there was a slight difference in the spelling of something.
Và đôi khi thì họ có thấy có một cái sự khác biệt về cái cách đánh vần của mỗi chữ như vậy, của một chữ nào đó.
A scribe saw that,
và nếu mà cái người đó mà thấy như vậy, người mà ghi chép mà thấy như vậy,
he would take the traditional reading and copy it in the main part of the page.
Thì cái người đó sẽ lấy sẽ ghi lại cái bản đó ở trong một cái chương, cái tờ chính của cái bản đó.
And a variation would be noted in the margin.
Và rồi cái sự khác biệt đó thì sẽ ghi lại ở bên lề.
So somebody reading would see both of those.
Do đó mà khi mà một người đọc những cái bản mà họ ghi lại như vậy thì sẽ thấy cả cái chữ cũ cũng như là chữ mới, chữ thay đổi. Và cái phần chính được gọi là ketiv.
The notes in the margin are called kere.
Và cái chữ mà họ ghi chép ở phía bên lề thì gọi là kere. Do đó mà chúng ta có cái chữ ketiv và kere.
Now, how well did they succeed in making these careful copies?
Và những người Do Thái đó họ đã thành công như thế nào trong cái việc mà họ ghi chép một cách cẩn thận như vậy?
For many, many hundreds of years, there was no way of really finding out.
Trong hàng trăm mấy trăm năm vừa qua thì người ta không cách nào để mà người ta có thể kiểm chứng được.
And then in this century something happened.
Nhưng rồi đến thế kỷ này thì có một điều đã xảy ra, một biến cố đã xảy ra.
In 1947.
Vào năm 1947.
Archaeologists made a discovery.
Các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cứu đã khám phá
in
ra
caves which were near the Dead Sea in the Holy Land.
Trong một số những hang đá trong vùng biển chết ở trong vùng đất thánh.
And in these caves there were pottery or clay jars, and in the jars were scrolls.
Và họ tìm thấy trong một số những cái hang đá đó có một số những ống bằng đất sét, mà trong những cái ống bằng đất sét đó thì có chứa một số những cái bảng ghi chép
and
kinh thánh.
These scrolls included parts of the Old Testament.
Và những bảng ghi chép kinh thánh đó thì bao gồm một số những phần của thánh kinh cũ.
Now they were older by 1,000 years than the previous oldest manuscripts we had.
Và những cái bản mà người ta tìm được trong cái vùng biển chết vào cái thời đó là những cái bản mà cũ đến 1,000 năm, cũ hơn là những cái bản mà họ có trong cái giai đoạn khoảng năm 1947.
So, in one step, we had gone back an extra 1,000 years into history for our earliest manuscripts of the Old Testament.
Và như vậy, chỉ qua cái cuộc khám phá vào năm 1947 đó, người ta đã bước lùi lại được khoảng 1,000 năm để thấy được một số những cái bản ghi chép kinh thánh. Và đây là điều hết sức đặc biệt.
You could have gone into a shop in Jerusalem that day.
Quý vị có thể đi vào trong một cái cửa tiệm ở trong tại Jerusalem vào cái thời đó.
And you could have bought a printed Hebrew Bible, a modern book.
Quý vị có thể mua một quyển kinh thánh của người người Do Thái.
Like the one on my shelf at home.
Tương tự như quyển kinh thánh tiếng Hebrew mà tôi có ở nhà.
And then looked at the scrolls.
Và rồi quý vị so nó với cái những cái cuốn sách mà người ta vừa mới tìm được.
A thousand years older than the oldest scrolls that had been used for the printed text.
Tức là những cái bản ghi chép mà xưa khoảng hơn 1000 năm so với những cái bản cũ mà người ta đã dựa vào đó để mà dịch Kinh Thánh Cựu Ước ra.
And they were almost identical.
Và quý vị sẽ thấy rằng hai cái bản đó giống nhau gần hầu như là giống nhau.
Small changes in spelling, what we call orthography.
Và chỉ có một vài chỗ có một cái sự khác biệt mà thôi.
Sometimes a little change in the phrasing.
Có nhiều khi thì chỉ khác nhau ở cái cách cái câu nó được sắp xếp khác thôi.
Essentially the same.
Nhưng mà nội dung phần chính yếu thì không
these
khác.
Dead Sea Scrolls, as they are called.
Và những cái quyển sách này được gọi là quyển sách được tìm thấy trong vùng biển chết.
Include the whole book of Isaiah.
Bao gồm cả sách tiên tri Esai.
And parts or fragments of every Old Testament book except Esther.
Và bao gồm nhiều đoạn của mỗi sách trong Cựu Ước ngoại trừ sách Esther.
There are fragments of about 190 biblical scrolls.
Người ta tìm được những cái mảnh sách đó khoảng 190 mảnh sách như vậy của Kinh Thánh được ghi lại.
In 11 caves.
Trong số 11 cái hang đá.
There are 20 fragments of Genesis.
Có 20 mảnh ghi chép về sách Sáng Thế Ký.
14 of Exodus.
14 mảnh về sách Xuất Ê-díp-tô.
27 of Deuteronomy.
27 mảnh về sách Phục Truyền.
34 of the book of Psalms.
34 mảnh về sách Thi Thiên.
Between 20 and 24 of Isaiah.
Và khoảng 20 cho đến 24 mảnh về sách tiên tri Esai.
Now, why I say between 20 and 24?
Tại sao tôi nói là khoảng giữa 20 và 24?
The reason is this.
Lý do là như vậy.
We look at the number of books by the handwriting.
Chúng ta xem về các sách này trong số những bản mà người ta ghi chép lại.
And there may be broken portions of parts of Isaiah.
Và người ta có thể tìm thấy một số những cái mảnh không có trọn vẹn, không có đầy đủ của sách tiên tri Esai.
They may have come from one original scroll, and in other cases from more than one original scroll.
Và có khi thì nó từ một cái bản chính, nhưng mà có khi thì nó từ một cái mảnh khác ra gãy ra.
But the main point about it.
Nhưng mà cái điểm chính ở đây
is how old they are.
Đấy là các cái bản dịch này, bản ghi chép này rất là xưa, và nó xác chứng cho chúng ta thấy rằng những bản dịch mà chúng ta có ngày nay rất chính xác.
It shows that the Old Testament has not been changed.
Và điều đó cho chúng ta thấy rằng Thánh Kinh Cựu Ước không hề bị thay đổi.
It's also true to say that the New Testament has not been changed.
Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng Thánh Kinh Tân Ước không hề thay đổi.
And that is another subject.
Nhưng mà đó lại là một cái đề tài khác.
That's not what this talk is about.
Và đề tài của chúng ta, bài học chúng ta không có liên quan đến vấn đề Tân Ước.
Evidence for the New Testament is even stronger than that.
Nhưng mà các dữ kiện, các bằng chứng về Tân Ước còn vững mạnh hơn như vậy nữa.
So we can be sure when we look at the Bible.
Như vậy chúng ta có thể biết chắc khi chúng ta đọc Kinh Thánh.
Whether in the New Testament or in the Old Testament.
Cho dù là chúng ta đọc trong Tân Ước hay chúng ta đọc trong Cựu Ước.
That although it is so old.
Thì nghĩa là cho dù là Kinh Thánh Cựu Ước có xưa như thế nào đi nữa.
People have not played around with it and changed it.
Thì người ta chưa có hề, người ta không dám thay đổi, sửa đổi gì trong Kinh Thánh, trong lời Chúa cả.
The text of the Bible is based on solid evidence.
Và những gì chúng ta có ngày nay trong Kinh Thánh dựa vào những bằng chứng vững vàng.
So what matters is how well has it been translated into our language, whatever that language is.
Và như vậy, vấn đề còn lại đó là chúng ta cần phải xem là khi mà dịch sang trong ngôn ngữ của chúng ta thì cái phần thông dịch đó, phần dịch đó nó có chính xác như thế nào.
A good friend of mine here.
Và bây giờ thì tôi đang nói chuyện với quý vị qua người bạn của tôi là người thông dịch đây.
He has two ways to interpret me.
Thì anh ta có hai cách để mà dịch những lời tôi đang nói.
He can try to interpret literally word by word everything I say.
Anh ta có thể cố gắng để mà dịch từng chữ một cách chính xác những gì tôi nói.
It may be very accurate.
Có thể là rất chính xác từng chữ một.
But it won't sound good in his own language.
Nhưng mà có thể trong tiếng Việt Nam hoặc là trong tiếng Mỹ Tây cơ thì nó sẽ không có thuận tai.
In some languages the verb comes at the end of the sentence and other times it comes in the middle.
Bởi vì trong một số những ngôn ngữ khác nhau thì có khi cái động từ nó nằm ở đầu câu hoặc có khi động từ nằm ở cuối câu.
Now the other thing that he can do
và một cách khác mà anh ta có thể làm
is to give the ideas one idea after another.
Đó là anh ta chỉ dịch một cách thoát ý ra mà thôi.
And that will sound much more natural.
Và như vậy thì nó sẽ diễn tả một cách tự nhiên
But
hơn.
If he does that,
nhưng mà nếu anh ta làm như vậy
be very careful, it's accurate.
Thì anh ta sẽ phải cẩn thận để mà có thể diễn tả một cách hết sức
so
chính xác.
It's the same with the Bible.
Và tương tự như vậy đối với Kinh Thánh.
There are some translations of the Bible.
Có một số những bản dịch Kinh Thánh
which are very literal,
rất là chính xác,
but they're a little bit awkward because they're so literal.
Nhưng mà bởi vì sự chính xác đó mà có nhiều chỗ, có nhiều cái câu văn nó không có chỉnh cho lắm, không có thông suốt.
In modern language.
Nhưng mà một số những bản dịch khác thì đọc một cách rất là dễ dàng, thông suốt.
And we call that dynamic equivalence.
Và chúng ta gọi đó là dịch một cách thoát ý ra, diễn ý ra.
But if we wanted to study the Bible word by word,
nhưng nếu chúng ta muốn học Kinh Thánh từng chữ một,
and we want to find out exactly which Hebrew word is rendered by which word in our own language.
Và chúng ta muốn tìm hiểu xem rằng cái chữ trong tiếng Hebrew là chữ nào và nó dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta là chữ nào.
Then we have to be very careful in the way we study.
Thì khi đó chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận trong cách chúng ta học và nghiên cứu Kinh Thánh.
But these days,
nhưng ngày hôm nay,
there are so many good scholars.
Có rất nhiều những học giả rất là tài giỏi.
Who know the languages of the Bible?
Họ biết những cái bản, họ biết những ngôn ngữ
and
của Kinh Thánh.
Know the languages into which they're interpreting it.
Và họ cũng biết rõ những cái ngôn ngữ mà họ đang dịch Kinh Thánh ra.
There are so many of them.
Có rất nhiều người như vậy.
We can be very sure that they're doing a good job.
Và chúng ta có thể an tâm rằng tất cả những người đó đang làm những công việc hết sức là tốt đẹp.
And when most translations are made these days.
Và hầu hết những bản dịch Kinh Thánh ngày nay.
There is a whole committee of translators.
Thì có một cái đoàn thể.
Makes a bit of a mistake, the others will get him.
Và nếu mà một trong số những người đó mà làm một cái sai lầm nào đó, một cái lỗi nào đó thì những người khác sẽ tìm thấy ngay.
And they will discuss what is the very best way to translate a particular
verse. Và rồi họ sẽ thảo luận với nhau để xem cách nào là cách tốt nhất để mà dịch một câu Kinh Thánh này.
There's one other piece of evidence I'll just mention quickly to you.
Và còn một cái bằng chứng khác mà tôi sẽ đề cập một cách hết sức là ngắn gọn ở đây.
In addition to the Hebrew Old Testament,
ngoài cái Thánh Kinh Cựu Ước của người Hebrew bằng tiếng Hebrew ra,
we also have the translation of that into Greek.
Chúng ta cũng còn có cái bản dịch của Thánh Kinh Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp.
Which was done just before the time of Christ.
Đã được làm điều đó trước cái thời của Chúa Giêsu sinh ra.
Which we call the Septuagint.
Mà chúng ta gọi là Septuagint, tức là bản dịch 70.
I've referred to that.
Tôi đã đề cập đến bản dịch này.
Now, that was made from manuscripts which now probably no longer exist.
Và cái bản dịch đó đã dựa trên một số những cái bản văn mà ngày nay không còn nữa.
So we can compare the Greek translation with our Hebrew and see how closely they match.
Và chúng ta có thể vì vậy mà chúng ta có thể so sánh cái bản dịch tiếng Hy Lạp đó và bản Hebrew mà chúng ta có ngày nay để xem hai bản đó nó chính xác nó đi đôi với nhau như thế nào.
Then there were the people we call the Samaritans.
Rồi còn có một số những người mà chúng ta gọi là người Samari.
Now, if you know your Bible history,
nếu quý vị biết về lịch sử của Kinh Thánh,
you will know,
quý vị sẽ biết rằng
that the Samaritans and the Jews were not very close to each other.
Thì quý vị biết rằng người Samari và người Do Thái không có gần gũi với nhau.
From about 400 years before Christ.
Vào khoảng 400 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
Now the Samaritans have their own copy of the Pentateuch.
Thì người Samari có bản dịch riêng của họ về sách Cũ Kinh.
No copying backwards and forwards for 2400 years.
Và trong vòng 2400 năm như vậy thì họ không hề có ghi chép gì khác nữa.
So it can be interesting to look at the Samaritan copy.
Do đó mà nếu chúng ta có cơ hội để mà xem xét cái bản Ngũ Kinh của người Samari thì
also
hết sức là thích thú.
Ago,
rồi ngày xưa cũng vậy, ngày xưa
there were translations or paraphrases of the Hebrew scriptures into Aramaic.
Thì cũng có những cái bản dịch diễn ý của Thánh Kinh tiếng Hebrew sang tiếng Aramaic.
They call it the Aramaic Targum.
Và người ta gọi nó là Aramaic Targums.
And that's very close to Hebrew, but not the same.
Và cái tiếng Aramaic thì nó là một cái ngôn ngữ hơi giống nhưng mà khác với tiếng Hebrew.
A language called Syriac.
Và rồi Thánh Kinh Cựu Ước cũng được dịch sang một cái ngôn ngữ khác được gọi là Syriac.
Similar to Hebrew.
Nó tương đương giống giống như là
but
tiếng Hebrew.
Not identical.
Không có hoàn toàn giống.
And so we can look at the Syriac Peshitta, as we call it.
Rồi chúng ta cũng có thể so sánh bản Kinh Thánh cũ bằng tiếng Hebrew với bản Syriac.
So Peshitta. We have all of these evidences that we can look at.
Và như vậy chúng ta có rất nhiều những cái bằng chứng, những cái dữ kiện để mà chúng ta có thể so sánh, chúng ta có thể
when
tra cứu.
When we come to study the Old Testament,
khi chúng ta nghiên cứu Thánh Kinh cũ,
you can see it's a very big subject indeed.
Như vậy quý vị có thể thấy được rằng đây là một cái môn học rất là sâu rộng.
And we are just scratching the surface.
Và bây giờ thì chúng ta chỉ mới có chạm đến cái phía bề mặt, cái lớp phía trên mà thôi.
Let's start at the beginning.
Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu từ đầu.
Let's start at Genesis chapter 1 verse 1.
Chúng ta bắt đầu từ Sáng Thế Ký chương 1 câu 1.
The first statement in the Bible.
Đây là câu đầu tiên của Thánh Kinh.
In the beginning, God created the heavens and the earth.
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
This is not only basic to the Old Testament, it's basic to us as Christians today.
Đây không những là điều căn bản cho người cho Kinh Thánh Cựu Ước nhưng mà cũng là căn bản cho người Cơ Đốc nhân của chúng ta ngày nay.
We live in a universe that was designed and created by God.
Bởi vì chúng ta đang sống trong một vũ trụ đã được chính Đức Chúa Trời dựng nên.
It's not just the product of chance.
Đây không phải chỉ là một cái hậu quả của một cái sự ngẫu nhiên. Nhưng mà chúng ta có mặt ở đây với mục đích.
Now it's very important to know what Genesis teaches about God.
Chúng ta cần phải hiểu rõ Thánh Kinh trong Sáng Thế Ký dạy như thế nào về Đức Chúa Trời.
Because it's very different from other teachings that are around today.
Bởi vì những gì mà chúng ta tìm thấy trong Sáng Thế Ký rất là khác với tất cả những gì chúng ta đọc thấy ngày nay ở ngoài đời.
Genesis does not say that God is a kind of cosmic soul that just inhabits the universe.
Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta không phải chỉ là một cái mãnh lực, một cái năng lực nào đó ở ngoài thiên nhiên mà thôi.
It does not say that God is an impersonal cosmic force.
Và Kinh Thánh cũng không có bảo cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ là một cái sức lực mà không có liên quan gì đến chúng ta.
It does not say that he depends on the universe for his existence.
Cũng không phải là một cái sức lực nào đó, một cái năng lực nào đó mà lệ thuộc vào thế gian này.
It does not depend on any part of the universe.
Nhưng Ngài không có dựa vào, không có tùy thuộc, không có lệ thuộc vào bất cứ một cái điều nào trên thế gian này.
God is self-existent.
Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hằng hữu.
He existed before the universe.
Ngài đã hiện hữu trước khi mà thế gian này được dựng nên.
He will exist after the universe.
Và Ngài sẽ tiếp tục hiện hữu ngay cả sau khi thế gian này qua đi.
He is self-existent.
Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu.
He is intelligent.
Ngài là đấng thông minh, sáng suốt.
He is conscious.
Ngài có sự hiểu biết, sự nhận biết về chính mình Ngài.
And of the universe he makes.
Và về vũ trụ mà Ngài đã dựng nên.
He is personal, not impersonal.
Ngài là đấng có mối tương quan với loài người chúng ta.
And so the statement that God created the heavens and the earth is fundamental to us as Christians.
Do đó mà câu Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất là một câu Kinh Thánh căn bản làm nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Now, when it comes to interpreting Genesis chapters 1 and 2,
và khi chúng ta tìm hiểu và giải thích Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2.
And also looking at the findings of modern science.
Và đồng thời xem xét đến một số những cái khám phá của khoa học ngày nay.
Through geology.
Qua các công trình nghiên cứu, khảo cứu.
And through the fossils, through paleontology.
Qua các cái về vấn đề khảo cổ học.
And indeed through astronomy and looking at the universe beyond us.
Hoặc là qua các không gian, về các khoa học không gian.
And the age of the universe and the age of the earth.
Để tìm hiểu về tuổi, các niên đại của trái đất và của vũ trụ này.
Many, many discussions.
Thì đã có rất nhiều những cuộc thảo luận.
Both between scientists and scholars of the Bible.
Giữa những khoa học gia cũng như một số những nhà thần học của Kinh Thánh.
And among scientists who are themselves Bible-believing Christians and scholars of the Bible.
Cũng như là với các nhà khoa học gia là những người tin Chúa và tin Kinh Thánh, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
And there have been many different discussions as to how to interpret Genesis 1.
Và đã có rất nhiều những cuộc thảo luận đưa ra về vấn đề làm sao để chúng ta có thể hiểu được Sáng Thế Ký chương 1.
And there are different interpretations of it.
Và cũng có nhiều cái cách giải thích khác nhau.
Between people who all believe it.
Giữa những người mà ngay cả những người tin vào Kinh Thánh, tin vào Sáng Thế Ký, tin vào sự sáng tạo của Chúa. Và dĩ nhiên là sự khác biệt với những người mà không tin lời Chúa nữa.
When I was teaching in college,
khi tôi còn dạy học ở đại học,
I used to do rather a, a mean thing to the students.
Tôi thường làm một cái điều mà có lẽ là hơi khắt khe đối với học sinh của tôi.
I used to present five different interpretations of Genesis 1.
Tôi thường trình bày năm cái cách giải thích khác nhau về Sáng Thế Ký chương 1.
And then I would say, now you've got to decide.
Và tôi bảo các học sinh của tôi là bây giờ các em phải quyết định.
And sometimes the students would say, but what do you think?
Như rồi các học sinh của tôi thường hỏi là, nhưng mà thưa thầy
And I would
thầy
say, well, if I tell you what I think, then you might just accept that and not think it through for yourself.
Nhưng mà tôi bảo rằng nếu mà tôi nói cho các em biết thì các em sẽ tin theo mà các em không có suy nghĩ gì cả.
So I used to say, no, I won't even tell you that.
Do đó mà tôi thường bảo với các em là không đâu, tôi không
Go
có
away,
không
read
có nói
the
đâu.
Bible, pray about it, read about it, make up your own
các
mind.
Các em sẽ về đọc Kinh Thánh, nghiên cứu và rồi quyết định.
Now, we don't have the time to go in through all of those different interpretations.
Chúng ta không có thời giờ ở đây để mà đi qua tất cả những cái cách giải thích khác
But
nhau như vậy.
What we see very clearly is this.
Nhưng mà điều chúng ta thấy rất rõ là như thế này.
That the universe is the result of an intelligent plan by God.
Rằng vũ trụ này là một cái sự sáng tạo đầy sáng kiến, đầy những sự thông minh sáng trí của Đức Chúa Trời.
By his own power.
Và chính Đức Chúa Trời đã dựng nên bởi quyền năng của Ngài.
One of the great leaders of the early Christian church hundreds of years ago.
Một trong những người lãnh đạo của hội thánh cách đây trong thời xưa của hội thánh đó là thánh Basil.
It is easier to measure the entire ocean in a little cup than to grasp the greatness of God in the human mind.
Thánh Basil đã nói rằng dùng một cái ly nhỏ để đo lường sự bao la của biển cả còn dễ hơn dùng tâm trí loài người mà đo lường sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
I think Basil was right.
Tôi tin rằng Thánh Basil đã nói đúng.
God does not try to put the whole ocean in a little cup.
Đức Chúa Trời không tìm cách để mà đem gói ghém tất cả biển cả vào trong một cái ly nhỏ
And
đâu.
And he doesn't try to put in our little brains all of himself.
Và Ngài cũng không cố gắng để mà dồn tất cả những sự nhận biết, sự hiểu biết về Ngài
If
trong đầu tâm trí chúng ta.
We could understand the whole of God.
Nếu mà chúng ta có thể hiểu được tất cả mọi sự về Đức Chúa Trời.
We would be as big as God or he would be as small as us.
Thì có lẽ chúng ta cũng sẽ vĩ đại như Đức Chúa Trời hoặc là Đức Chúa Trời cũng sẽ trở nên tầm thường như chúng ta mà thôi.
But what we can do
Nhưng điều chúng ta có thể làm
is we can take the cup and put it into the ocean.
Đó là chúng ta có thể dùng cầm cái ly và bỏ vào trong biển cả.
We can't put the whole ocean in the cup, but we can put the whole cup in the ocean.
Chúng ta không thể đem cả biển cả để bỏ vào trong cái ly, nhưng chúng ta có thể bỏ cái ly vào trong biển cả.
And your mind and mine is not great enough to grasp the eternal God.
Và tâm trí của quý vị cũng như tâm trí của chúng ta sẽ không thể nào có thể thấu hiểu được Đức Chúa Trời toàn năng của
But
chúng ta.
But the whole of our minds can be filled with the presence of God.
Nhưng tất cả tâm trí của chúng ta có thể được đổ đầy, được đầy trọn về sự hiện diện, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta quay trở lại với Sáng Thế Ký chương 1 câu 1.
Just for a few moments at that first chapter.
Chúng ta chỉ xem sơ qua trong chương 1 mà thôi.
In Hebrew, there is a word. The word bara.
Trong tiếng Hebrew có một chữ là chữ bara.
And it is translated by create.
Đó là chữ có nghĩa là dựng nên hoặc là sáng tạo.
It only says that this word applies to God three times in Genesis 1.
Trong Sáng Thế Ký chương 1 thì chữ này chỉ được dùng để nói về Đức Chúa Trời.
Verse 1.
Câu thứ nhất.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Bắt đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
In other words, nothing and then the universe.
Có nghĩa là lúc đầu không có gì hết, rồi sau đó thì có vũ trụ này.
All the matter and energy that we see in the universe.
Tất cả những thể chất, tất cả những năng lực mà chúng ta thấy ngày nay trong vũ trụ.
Then we read God does different things.
Rồi chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm một số những điều khác.
It says that there was darkness on the face of the deep.
Và trong đó thì có nói rằng có sự tối tăm
God
ở trên
said,
mặt
đất. Be light.
Thì Chúa bảo rằng hãy có sự sáng.
It does not say God created light. It says God said let light be.
Kinh Thánh không bảo rằng Đức Chúa Trời tạo nên sự sáng, nhưng mà Ngài bảo rằng hãy có
and
sự sáng.
And then He orders certain things to happen, the separation of water above and below.
Rồi Ngài cũng phán để cho một số những cái sự kiện khác được thể hiện ra.
Let dry land appear.
Và Chúa bảo rằng hãy để cho cái sự đất được bày ra.
Let the earth bring forth, verse 11, let the earth bring forth grass.
Và Chúa bảo rằng đất phải sinh sản cây cỏ.
And let there be clearly seen lights in the heaven.
Và phải có ánh sáng ở trên các bầu trời, trên tầng trời.
But then in verse 21,
rồi đến câu 21,
it uses the word bara to create another time.
Và đến câu 21 thì Kinh Thánh lại dùng chữ bara.
So God created great sea creatures and every living thing that moves with which the waters abounded according to their kind.
Câu 21, Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay tùy theo loại. Đức Chúa Trời.
Why does it use the word bara there?
Tại sao câu 21 lại dùng chữ bara tức là dựng nên ở đây?
I believe it is because this is the first mention of living animate animals, beings, creatures in the sea.
Tôi tin rằng bởi vì câu này là câu đầu tiên mà nhắc đến về các loài sinh vật được Chúa dựng nên.
There is a qualitative difference here.
Có một cái sự khác biệt về phẩm chất
What
ở đây.
What we've seen before are impersonal things in the universe.
Tại vì những câu trước thì chúng ta thấy Chúa dựng nên một số những cái thể chất, những cái vật chất mà thôi.
Living, moving creatures.
Nhưng bây giờ thì chúng ta đọc thấy có một số những sinh vật sống động, cử động.
It is existence of a new order at a new level.
Đây chính là một cái sự hiện hữu, sự xuất hiện của một cái tầng lớp cao hơn.
And then we have the word bara coming again.
Và rồi chúng ta đọc tiếp thấy một cái chữ bara, chữ dựng nên.
In verse 27.
Đó là trong câu 21, 27.
God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
And here the word bara is used three times.
Và trong câu này thì chữ bara, chữ dựng nên được dùng 3 lần.
For emphasis.
Để nhấn mạnh.
This is existence on a new level.
Đây chính là một cái sự hiện hữu trong một cái lĩnh vực cao hơn. Bởi vì loài người.
We don't mean man the male as against the female.
Chữ loài người đây nói chung cả người nam và người
nữ. It says God created humanity in his own image.
Ở đây cho chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên loài người cả người nam và người nữ trong hình ảnh của Ngài.
And then male and female he created them. In the image of God.
Trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
What does that mean?
Câu này nghĩa là gì?
And this brings us to the second most important statement in the Old Testament.
Và điều này đưa chúng ta đến một câu khác cũng quan trọng trong số những câu quan trọng nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The first is that God is creator.
Điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, dựng nên trời đất.
The second statement is that man is made in the image of God.
Điều thứ nhì đó là loài người được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
What that means, we're going to see in our next lesson.
Và ý nghĩa đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học kế.
Please join us.
Xin quý vị tiếp tục theo
dõi. We look forward to having you with us.
Chúng tôi ước mong sẽ có thể trở lại với quý vị.